Chúa ở cùng anh chị em. Bài Chúa tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Ca-phác-na-ôm, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Nephtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Nephtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngàn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syri. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 4, câu 12 đến câu 17, rồi câu 23 đến câu 25. Giáo hội cắt bỏ cái câu 18 đến câu 22. Bởi vì cái đoạn giữa đó là nói về cái trình thuật Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên. Giáo hội có chủ ý khi cho cắt bỏ đoạn đó đi để cho chúng ta nghe cái đoạn từ câu 12 đến câu 17, rồi từ câu 23 đến câu 25. Bởi vì chúng ta ở cái ngày thứ hai sau lễ hiển linh, nghĩa là lễ con Thiên Chúa tỏ mình ra với tư cách là ánh sáng. Với tư cách ánh sáng, như cái bài chia sẻ tôi có chia sẻ với anh chị em hôm qua về chủ đề của ánh sáng, khi hôm qua ngày Chủ nhật lễ hiển linh. Bây giờ thưa anh chị em, chúng ta coi thử Matthew trình bày giới thiệu Đức Giêsu. Hôm qua lễ hiển linh thì hài nhi Giêsu tỏ mình ra như là ánh sáng cho muôn dân. Còn hôm nay thì trong tin mừng Matthew chương 4 này, Matthew giới thiệu Đức Giêsu như là một người trưởng thành rồi mà cũng tỏ mình ra cho dân ngoại với tư cách là ánh sáng. Chính vì vậy mà Matthew trích ngôn sứ Isaiah để giới thiệu sứ mạng tỏ mình ra một cách công khai với tư cách là một người lớn, tức là khi Chúa bắt đầu cái sứ mạng truyền giảng tin mừng. Chúng ta biết là cái đoạn trích tin cái chương 4 của tin mừng Matthew từ câu 1 đến câu 11 thì nói về việc Chúa vừa chịu phép rửa xong và Chúa đi vào trong sa mạc để chịu cám dỗ. Và câu đó là đến câu 11 thì Chúa vừa chịu cám dỗ xong, các thiên thần đến hầu hạ người, thì qua cái câu 12 là câu đầu cái đoạn trích mà chúng ta nghe hôm nay, là hồi ấy sau cái việc vụ việc đó, sau khi bị cám dỗ và thắng cơn cám dỗ trong sa mạc đó, thì ở qua câu 12 là Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, tức là bị bắt, người lánh qua miền Galilê, tức là khởi cái đầu đoạn trích chúng ta mới vừa nghe đây. Thế là sau khi chịu phép rửa và thắng cơn cám dỗ rồi, sau 40 ngày ăn chay ở trong hoang địa và thắng cám dỗ rồi, Chúa bắt đầu sứ mạng của người. Mà một khi bắt đầu sứ mạng của người thì Chúa lại nghe nói ông Gioan bị bắt. Bởi vì 40 ngày trước đó Chúa được ông Gioan rửa tội cho. Rồi sau đó Chúa đi vào trong hoang địa 40 ngày. Đó, ăn chay cầu nguyện để chuẩn bị cho cái sứ mạng cứu thế 3 năm rao giảng của người. Đó. Thì khi kết thúc 40 ngày, Chúa đi ra khỏi cái thời gian chay tịnh, tĩnh tâm. Thì Chúa nghe cái tin, cái hung tín đầu tiên, đó là Gioan, người đã rửa tội cho Chúa ở trong sao Giô-đan, đã bị bắt bởi vua Hê-rô-đê. Thì khi nghe tin như vậy, Chúa lánh qua miền Galilê, thưa anh chị em. Chúa gánh lánh qua miền Galilê, bởi vì nơi Chúa đang ở, ở chay tịnh là ở miền Giu-đê, trong hoang địa Giu-đê ở miền Nam. Chúa lánh qua miền Galilê, miền Bắc, nghĩa là Chúa đi trở về phía Nazareth, quê nhà của Chúa. Rồi Chúa đến Ca-phác-na-um, đi qua, rồi Chúa rời bỏ Nazareth, đến Ca-phác-na-um, rồi đi dọc cái bờ biển hồ Galilee. Rồi Matthew mới trích đó, sau khi tả cái khởi đầu của hoạt động truyền giáo của Chúa, khởi đầu của 3 năm hoạt động truyền giáo rao giảng tin mừng của Chúa, thì Matthew cho chúng ta thấy trích cái lời kinh thánh để giới thiệu là Đức Giêsu xuất hiện như là ánh sáng. Chúng ta nghe để câu 14 là để ứng nghiệm lời ngôn sứ của Isaiah nói hai chấm: này đất Zebulun và đất Nephtali, hỡi con đường ven biển, biển đây là biển hồ, và vùng tả ngàn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Rồi từ lúc đó, Đức Giêsu mời gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Chúng ta thấy ở đây cái chủ ý của Matthew và cũng là chủ ý của giáo hội khi cho chúng ta nghe liền cái đoạn trích tin mừng này, liền sau cái lễ hiển linh, lễ tỏ mình ra một cách sáng láng của con Thiên Chúa. Về cái chủ đề ánh sáng, khi Matthew trích Isaiah nói về cái viễn tượng của cái ngày đón cứu thế đến, cái tình trạng của dân, dân miền, dân ngoài, dân chưa nhìn thấy ánh sáng đón cứu độ, tình trạng đó là gì, được tả ở câu 16 khi Matthew trích Isaiah là đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai là những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần. Thì làm sao? Rồi, chúng ta thấy hai cái câu đó diễn tả cái tình cảnh của nhân loại không biết Thiên Chúa. Được cái gì? Đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng. Nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúng ta thấy khi ra trích như vậy để mới giới thiệu Đức Giêsu, khi người bắt đầu sứ mệnh của người, người xuất hiện như một ánh sáng huy hoàng. Như là một ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chiếu rọi ai? Chiếu rọi miền đất Galilê dân ngoại. Chúng ta biết trong lịch sử miền Giu-đê gần thành thánh Jerusalem thì được coi là đạo toàn tòng, được coi là đạo truyền thống. Bởi vì thủ đô Jerusalem, thủ đô tôn giáo. Còn ở miền Bắc Galilê thì thường các ngôn sứ như Isaiah gọi là miền đất của dân ngoại. Mà đến thời Đức Giêsu thực chất nó cũng giống như vậy, bởi vì dân ngoại không thích sống ở miền Jerusalem. Họ chỉ định cư ở cái mấy miền xa Jerusalem, có thể vì để tránh sự quá khích của người Do Thái kỳ thị đối với người dân ngoại, đối với dân ngoại bang chăng đó. Rồi cho nên là hơn nữa Galilee làm cái ngã tư của giao thông thương mại thời bấy giờ quốc tế, trên bình diện quốc tế, cho nên là các đoàn thương mại cái đi qua, đi ngang qua Galilee đóng trại hay là dừng lại ở trạm thu thuế lớn nhất ở miền Galilee là Ca-phạc-na-um, mà ở trạm thu thuế đó đã từng có người tên là Lê-vi đứng làm trưởng trạm, mà sau này Chúa gọi trở thành tông đồ của Chúa là Matthew chẳng hạn. Đó, trong cái bối cảnh lịch sử như vậy thì thường một cái Galilee của hỗn tạp, của dân ngoài, của hỗn tạp đó, thì trong cái viễn tượng Chúa soi sáng cho ông, Isaiah đã tiên báo cái ngày mà đấng cứu thế sẽ đến. Đến trong cái bối cảnh là John đang ngồi trong cảnh tối tăm, John đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần. Đó. Cho nên Matthew giới thiệu Đức Giêsu như ánh sáng huy hoàng, ánh sáng bừng lên. Đó. Rồi, khi chấm dứt cái lời trích dẫn của ngôn sứ Isaiah, thì Matthew trở lại diễn tả cái lời kêu gọi của Đức Giêsu ở câu 17. Từ lúc đó, người kêu gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. À, nghĩa là gì thưa anh chị em? Tại sao liền sau cái việc trích dẫn cái chủ đề về ánh sáng và bóng tối thì là lời mời gọi hãy sám hối vì nước trời đã đến gần? Qua cái lời nói này, Đức Giêsu giới thiệu mình như là ánh sáng đang đến gần. À, đang đến gần. Đã đến và đang đến giữa mọi người. Cho nên cái lời tuyên bố này của Đức Giêsu: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lý do còn phải sám hối là nước trời đã đến gần. Mà đến gần bằng cách nào? Y như là Matthew đã trích Isaiah: ánh sáng đã bừng lên. À, ánh sáng huy hoàng đã xuất hiện, đã bừng lên, đã đến. À, nghĩa là gì? Thưa anh chị em, để tiếp nhận được ánh sáng, để đi ra khỏi cái bóng tối, cái u tối của lý trí con người, cái u tối của đam mê, hay là cái đi thoát ra khỏi cái quyền lực của tự thần. Chúng ta thấy ở câu 16b nói là những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tự thần, có nghĩa là đi ra khỏi sự kiềm chế của cái quyền lực của Satan, hoàng tử của tự thần, hoàng tử của bóng tối. Để đi ra được cái điều đó và có thể tiếp nhận, để tiếp nhận ánh sáng và tương hợp được với ánh sáng, thì còn phải có tâm tình sám hối. Cho nên chúng ta thấy cái logic văn chương rất là tuyệt vời khi Matthew trình bày cho chúng ta cái sứ mệnh đầu tiên, cái lời đầu tiên của người, cái lời đầu tiên khi bắt đầu đi rao giảng của người. Người đi, người lánh nạn, tránh miền Giu-đê nơi ông Gioan vừa bị bắt, đi về phía Galilee, rồi đi ngang qua Nazareth, bỏ Nazareth xuống Ca-phạc-na-um, xuống Ca-nạc-phơm là vùng biển, rồi là bắt đầu người xuất hiện như ánh sáng. Mắt theo chiêm ngắm sự xuất hiện của người như một ánh sáng đã bừng lên vậy. Cho nên chính vì vậy mà liền sau cái việc xuất hiện của người như ánh sáng là lời mời gọi: anh em hãy sám hối. Nếu không anh thêm em không thể nào nhận được ánh sáng. Nếu không anh em sẽ bị chóa lòa vì ánh sáng đã xuất hiện và đang đến giữa anh em. Hơn nữa, cái lợi ích của việc sám hối đó là gì? Đó là để thoát ra khỏi tình cảnh tâm tối. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm. Tối tăm cái nghĩa của tinh thần, của thiêng liêng, nghĩa của tâm lý, tối tăm của u muội, của lý trí chẳng hạn, của trí khôn chẳng hạn, của đam mê, phàm tục chẳng hạn, và nhất là cái tối tăm của cái việc ở trong tội lỗi, ở trong cái ở dưới cái sự khống chế của hoàng tử của bóng tối, hay là của vương quốc của bóng tối của tự thần. Cho nên hãy sám hối là như vậy, thưa anh chị em. Cái lợi ích của sám hối nó có hai lợi ích: là thoát ra khỏi tâm tối, và đồng thời lợi ích thứ hai là có khả năng tiếp nhận được ánh sáng. Nếu ở lì trong bóng tối thì người ta sẽ bị chóa lòa và ngay cả bị mù mắt đi khi tiếp cận với ánh sáng. Làm sao để có thể không có bị chóa lòa, có đôi mắt tâm linh, đôi mắt tâm lý không bị chói lòa, bị chóa ngợp bởi ánh sáng, bị mù bởi ánh sáng xuất hiện? Thưa, phải có tâm tình sám hối. Cho nên cái việc sám hối rất là cần thiết. Chính vì vậy mà chỉ có trong giáo hội Công giáo mới nhấn mạnh đến cái bí tích sám hối, bí tích hòa giải, cái bí tích xưng tội đó, thưa anh chị em. Chỉ trong giáo hội Công giáo, giáo hội chính thật đó, mới nhấn mạnh điều đó. Giáo hội đi đúng cái chương trình truyền giảng tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta Nếu như không có tâm tình sám hối thật sự, chúng ta có xưng tội cả đời, xưng tội mỗi ngày một lần đi chăng nữa mà không thực sự có tâm tình sám hối, thưa anh chị em, chúng mình vẫn còn ở trong cảnh tối tăm, vẫn còn bị kìm kẹp, bị xiềng xích trong cái vòng bóng tối của tử thần. Và chúng mình sẽ không đủ ánh sáng, không nhận được ánh sáng để biện phân, rồi chúng mình khi ở trong bóng tối thì chúng mình chỉ đè đạp lên nhau mà tiến lên mà sống chẳng hạn, chà đạp nhau, chà đạp danh dự đời nhau chẳng hạn, rồi ghen tương với nhau trong đời sống kinh tế làm ăn lẫn trong đời sống sinh hoạt cộng đồng xã hội cũng như giáo hội. Đó, chứng tỏ rằng chúng ta đang ở trong cảnh tăm tối khi chúng ta cứ đạp lên nhau, chà đạp nhau. Người nếu như người ta ở trong ánh sáng và người ta nhiễm đầy ánh sáng thì người ta thấy rõ người khác và thấy rõ mình. Đó, thấy rõ mình là nhận ra mình cũng yếu đuối như anh chị em mình, thấy rõ anh chị em mình để rồi không dẫm đạp lên anh chị em mình bằng chỉ trích, bằng quyền rủa, bằng lăng mạ, bằng những cái hình thức tố giác hay là làm những cái điều ác khác cho anh chị em mình. Bởi vì mình thấy rõ được mình thấy rõ được anh chị em mình, cho nên mà một khi khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta ở trong ánh sáng mà chúng ta luôn quyền rủa anh chị em mình thì thường người ta nói quyền rủa bóng tối chứ không ai nói quyền rủa ánh sáng. Cho nên những kẻ quyền rủa thường là dấu hiệu của những kẻ đang ở trong bóng tối, đang nhiễm đầy bóng tối trong cái nghĩa thiêng liêng lẫn nghĩa tâm lý của thuật ngữ bóng tối mà được dùng hai lần ở trong cái đoạn trích tin mừng này, khi Matthew trích lời ngôn sứ Isaiah. Và thường đó là dấu hiệu cũng chứng tỏ rằng chúng ta có giữ đạo cả đời, có xưng tội mỗi ngày nhưng thực sự không có lòng sám hối thật sự, cho nên vẫn ở lì trong cái vùng bóng tối. Bây giờ chúng ta để ý kế tiếp, cái phần kế tiếp đó là cái phần đầu. Cái phần thứ hai là cái phần Chúa bắt đầu đi ra rao giảng, giới thiệu Chúa một lần nữa ở câu 23 đến câu 25. Bắt theo giới thiệu, thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, người lặp lại một lần nữa y như câu 13 trên kia. Người làm gì? Đi khắp miền Galilê để làm gì? Rao giảng tin mừng trong các hội đường. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai. Xin lỗi. Điểm thứ nhất, giảng dạy trong các hội đường. Hội đường của người Do Thái. Đền thờ của người Do Thái. Rồi thứ hai là rao giảng tin mừng nước trời. Thứ ba là chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Thưa anh chị em, một khi tại sao Matthew giới thiệu cho chúng ta cái hoạt động này của Đức Giêsu vừa gồm 3 điểm, chúng ta để ý là vừa giới thiệu Đức Giêsu như là ánh sáng, mà người ánh sáng đó mời gọi chúng ta phải sám hối trở về để có thể tiếp nhận được ánh sáng. Rồi liền kế tiếp là những hành vi của ánh sáng, những hoạt động của ánh sáng. Mà Đức Giêsu là hiện thân của ánh sáng, đi khắp miền Galilee thì những hoạt động của ánh sáng là gì? Thưa thứ nhất, giảng dạy trong các hội đường của người Do Thái. Chúa giảng dạy trong các hội đường. Mà nội dung giảng dạy của Chúa đó là gì? Rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Rao giảng tin mừng chứ không phải là tin dữ, thưa anh chị em. Không phải là tin dữ. Chúa rao giảng tin mừng, tin mang lại niềm vui, tin mang lại hoan lạc, tin mang lại sự giao hòa giữa Thiên Chúa với con người, tin mời gọi con người sám hối trở về, tin loan báo rằng Thiên Chúa giàu lòng xót thương đối với con người. Ấy, tin đó gọi là tin mừng. Bởi vì cái chữ tin mừng có nghĩa là phúc âm. Phúc âm trong cái tiếng Hy Lạp của Tân Ước. Cho nên cái sứ mạng của kẻ là hiện thân của ánh sáng như Đức Giêsu chẳng hạn là rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng chứ không phải là phun ra những tin buồn, những tin sầu, những hung tín, hay là nói lên những cái tin mà không lại mang lại niềm vui và bình an. Thưa anh chị em, chúng ta ở trong một cái thế giới ngày nay, người ta sống các nhà báo chẳng hạn sống đi săn những cái tin gọi là tiêu cực nhiều hơn là tích cực, để mà đưa lên trên TV, đưa lên trên báo, trên đài, trên internet để thông tin những điều đó. Chúng ta sống trong một cái xã hội mà chúng ta bị khống chế bởi quyền lực tiêu cực, nghĩa là quyền lực của bóng tối, lực của bóng tối, quyền lực của tiêu cực, quyền lực của âm phủ. Âm là tiêu cực đó, của âm phủ. Cho nên bị khống chế như vậy từ mọi phương tiện thông tin đại chúng, các môn đệ của Đức Kitô, môn đệ của các quyền lực bóng tối đang thao túng tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng đó. Cho nên thường chúng ta thấy trên báo đài ngày càng ít đi những bài báo, những hình ảnh tích cực được giới thiệu cho dân, mà ngày càng nhiều, càng nhan nhản những hung tín, những tin tiêu cực. Thưa anh chị em, đến nỗi mà con người chúng ta ngày hôm nay bị format, bị, nghĩa là bị nhào nặng theo cái hướng của tiêu cực. Chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, suốt khoảng thời gian của hiện hữu kiếp người của chúng ta phải 99% nghe, nhìn, thấy, đọc những tin tiêu cực, chứ không phải là tin vui, những tin buồn, những tin buồn, chưa nói là những vu oan cáo già để chà đạp nhau, chưa kể, mà thường chỉ là tin tiêu cực, đến nỗi mà chúng ta cuối cùng chúng ta cũng trở thành nhiễm phải cái thái độ tiêu cực đó, cái bầu khí tiêu cực đó, để rồi từ tư tưởng của chúng ta, từ lời nói, từ hành vi của chúng ta cũng phản ứng trong cái phương cách của một cách tiêu cực, cách tiêu cực, chứ không bao giờ tỏ ra tích cực. Thưa anh chị em, không bao giờ tích cực, bởi vì để hóa giải sự ác, hóa giải những vấn đề tiêu cực trong kiếp nhân sinh này, chúng ta để mình bị nhiễm, bị ô nhiễm bởi những cái cách lý luận tiêu cực, chỉ trích tiêu cực, những lời nói, những hình ảnh tiêu cực, rồi những hành vi tiêu cực. Thưa anh chị em, tiêu cực trong cái nghĩa bóng của cái tội lỗi, của bao nhiêu cái hình thức khác đó. Thưa anh chị em, của sự ác, của chiến tranh, của bao nhiêu cái vấn đề đó, thì thưa anh chị em, đó, chúng mình trở thành tiêu cực. Cho nên hãy tìm cách xin Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta ra khỏi cái văn hóa tiêu cực này. Thưa anh chị em, cái văn hóa của thông tin tiêu cực của ngày nay, nếu không chúng ta mở miệng ra là tiêu cực, nói lời tiêu cực, mỗi lần suy nghĩ một việc gì tới ai hay là một biến cố nào cũng là tiêu cực, rồi khi đi nhìn xem phim, xem ảnh, không còn, càng ngày càng hiếm đi những phim tình cảm, ca ngợi cái đẹp của tình yêu, của cuộc sống nữa, càng ngày càng hiếm đi, chỉ còn là những cái trò chơi video, còn là những cái phim ảnh nói về bạo lực, về tiêu cực, về chiến tranh, về hận thù, chỉ còn là toàn là như vậy. Thưa anh chị em, đến nỗi thế hệ trẻ ngày nay của chúng ta, chẳng hạn coi phim bạo lực nhiều, có đứa nó đi ra nó thực hành bạo lực. Cho nên chúng ta không lạ gì khi bắt đầu ở trong học đường người ta đánh phá nhau, rồi người ta đánh cả thầy cô, về nhà người ta chửi lại bố mẹ, và đôi khi đánh đánh lại bố mẹ nữa chẳng hạn. Rồi sao nữa, coi phim chiến tranh rồi ôm súng đi bắn giết thiên hạ chẳng hạn. Thưa anh chị em, khi mình coi mình sống với tiêu cực mỗi ngày, mình suy nghĩ tiêu cực, mình nhìn tiêu cực, mình nghe những tin tiêu cực, cuối cùng mình bị nhiễm, để rồi mình cũng phản ứng, mình suy tư, mình hành động cũng một cách tiêu cực. Đó, cho nên với tư cách là môn đệ của Đức Kitô, chúng mình không thể nào để mình lầy sâu mãi trong cái ngược lại của tin mừng nước trời. Thưa anh chị em, phải đi thoát ra khỏi cái tin tiêu cực, thoát ra khỏi những cái văn hóa tiêu cực này của ngày nay, thưa anh chị em, để làm gì? Để lời rao giảng tin mừng của chúng ta nó mới có thể hiệu nghiệm được, nó mới đánh động người ta được, mới giải thoát cái thế hệ đang bị lầy lội, đang bị ô nhiễm, đang bị mắc phải những cái căn bệnh ung thư của tiêu cực thời hiện đại này, có thể chữa lành và giải thoát họ được, thưa anh chị em. Với tư cách là người môn đệ của Đức Kitô, thưa anh chị em, chúng ta còn phải xin Chúa chữa cho chúng ta lành và giải thoát chúng ta khỏi cái sự kiềm chế của thứ văn hóa tiêu cực này, của cái sự áp đặt sự kiềm chế của cái văn hóa tiêu cực này. Chúng ta bị nô lệ hóa cho cái văn hóa tiêu cực này. Xin Chúa giải thoát chúng ta. Đôi khi chúng ta tự nguyện làm nô lệ cho văn hóa tiêu cực này mà chúng ta không ý thức. Cho nên sống như vậy là sống phản Kitô, như bài đọc tin mừng, bài đọc thứ nhất hôm nay từ thư của Thánh Gioan. Chúng ta trở thành những kẻ phản Kitô, nghĩa là phản đi sứ điệp tin vui của người. Được tin vui của người. Cho nên chúng mình xét mình kỹ, anh chị em. Rồi, và cái điểm thứ ba, cái hoạt động thứ ba của ánh sáng, đó là gì? Là chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân, anh chị em. Nếu chúng mình là con cái của ánh sáng, chúng mình là môn đệ của ánh sáng, nếu chúng mình nhiễm đầy ánh sáng, thưa anh chị em, chúng mình phải trung thành giảng dạy trong các hội đường ngọt kép, trong giáo hội, trong các hội đoàn. Thứ hai, chúng mình phải trung thành rao giảng tin mừng nước trời, chứ không phải là tin buồn, tin nhảm của nước Satan, nước địa ngục, vương quốc của địa ngục, của tử thần. Và thứ ba là chữa lành, cầu nguyện chữa lành, nhất là chữa lành thế hệ này ngày hôm nay, chữa lành cho mọi người chúng ta, toàn thể của chúng mình, đám của chúng mình ít nhiều bị nhiễm, thưa anh chị em, nhiễm y như là cái bầu khí quyển của ngày nay, môi trường sống của nhân loại ngày nay bị nhiễm độc vậy, bị nhiễm độc vậy, thì cũng vậy, chúng ta bị nhiễm độc bởi cái thứ văn hóa tiêu cực kia, văn hóa tuyên truyền tiêu cực ngày nay qua mọi phương tiện thông tin đại chúng, thưa anh chị em. Một cái tin vui có bao nhiêu người gửi cho nhau, vậy mà một tin buồn, một tin nhảm người ta gửi, một cái tin xấu người ta lên báo đài người ta nói hàng tháng này tháng kia, một cái tin vui, một cái công cuộc từ thiện nào đó người ta chỉ nói có một lần. Mà nếu còn nói một lần là một may mắn lắm rồi, thường không có nói. Anh chị em lên trên internet đi tìm đi, bao nhiêu phần trăm những tin vui, những tin tiêu cực mà anh chị em gặp. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nghiệm thấy được điều đó. Có nhiều người nói với tôi rằng, thưa cha, cũng cần phải cho các anh chị em khác biết để cầu nguyện. Đúng rồi, thưa những chị anh chị em đó, nếu như biết, không cầu nguyện sốt sắng hơn những người không biết, hay là không nhiễm phải những cái tin xấu kia, hay là nhiễm phải những cái tin tiêu cực kia chẳng hạn. Cho nên đừng lý luận theo kiểu của kẻ ở trong bóng tối. Tôi thường nói như vậy, thưa anh chị em, đừng để mình nhiễm. Đọc tin mừng Chúa đi, để cho cái tin vui đó nó nhiễm mình đi, để khi mình nói ra, mình mang lại niềm vui, bình an cho cõi nhân sinh này. Để rồi cái lời cầu nguyện của chúng mình có khả năng nhân danh Đức Giêsu mang lại sự chữa lành, giải thoát cho thế hệ này. Thế hệ này đang lầy lội trong cái cảnh tối tăm của văn hóa tiêu cực, của văn hóa thông tin đại chúng tiêu cực ngày nay. Rồi chúng ta thấy đó là ba hoạt động chính của ánh sáng, của Giêsu Kitô hiện thân của ánh sáng, hay là của môn đệ của ánh sáng. Bây giờ chúng ta thấy hệ quả của việc hoạt động trong ánh sáng đó là gì? Hai hệ quả chúng ta để ý nghe. Ở câu 24, danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syria. Đồn bằng cách nào? Điểm thứ nhất, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ đau ốm mắc đủ thứ bệnh hoạn tật quyền, những kẻ bị quỷ ám kinh phong bại huyệt bại liệt và người đã chữa họ. Đó. Chúng ta thấy ở đây một khi người hành động với tư cách là hoàng tử của ánh sáng qua ba hoạt động trên kia thì kết quả là gì? Thiên hạ tuôn đến với người, đem đến cái gì? Đem đến những vấn đề của kiếp nhân sinh đến với người. Bệnh hoạn về thể lý, tâm lý lẫn tâm linh, chẳng hạn những người bị quỷ ám là bệnh hoạn tâm linh, chẳng hạn như vậy. Rồi điểm thứ hai là gì? Từ miền Galilee, miền thập tỉnh thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan đi theo người, có nghĩa là dân có đạo Do Thái thời bấy giờ, dân tin vào Thiên Chúa lẫn dân không tin, có nghĩa là toàn thể nhân loại đều sao? Dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Ở trên kia là đem đến cho người những cái đau đớn của thân phận kiếp người, thể lý, tâm lý và tâm linh. Còn ở dưới này là dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Chúng ta thấy cái điểm đó rất là tuyệt vời. Cho nên như vậy đó thưa anh chị em. Một khi chúng ta là hiện thân của ánh sáng, một khi chúng ta hoạt động bằng những hoạt động của ánh sáng, một khi chúng ta trung thành giảng dạy lời Chúa trong các hội đường, tức nghĩa là trong giáo hội, trong các hội đoàn. Thứ hai là một khi chúng ta trung thành rao giảng tin vui, tin mừng nước Chúa, chứ không phải đi phun những cái tin mà người ta đàm mửa ra cho mình, những tin tiêu cực người ta mửa ra mình ăn lại rồi mình đi phun ra lại. Mà một khi mình ói mở ra những cái tin tiêu cực, tin nhảm, tin xấu kia, thì chẳng mình làm cho người thiên hạ phải chạy trốn xa mình, chứ thiên hạ không có tuốn về với mình. Làm cho thiên hạ tránh né mình. Đó. Chúng ta thấy ở đây, Đức Giê-xu mang lại tin vui, người chữa lành và loan báo tin vui. Chính vì vậy mà thiên hạ tuôn đến với người. Dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Đó, chúng ta thấy chúng mình xét mình đi thưa anh chị em. Chúng mình xét mình đi. Đôi khi, đó, trong cái đời sống Kitô hữu của chúng mình sống làm sao? Để mà rồi ai cũng né mình cả. Chẳng hạn như vậy. Đó, thì có chừng mình xét mình lại, mình đang loan báo tin vui hay tin buồn, tin tích cực hay tin tiêu cực. Chẳng hạn như vậy. Chỉ trừ khi, có những sự hiểu lầm, người ta không đến với mình. Nhưng sớm muộn gì chân lý cũng sẽ được hoàn trả. Điều quan trọng là tiếp tục giảng dạy, rao giảng và chữa lành. Chúng ta thấy quyền khởi đầu của đoạn trích giáo hội cho chúng ta nghe, chúng ta thấy có hoạt động của vương quốc của bóng tối. Nó bắt đầu nó hoạt động, nó ngăn cản cái bước tiến của việc loan báo tin mừng của Đức Kitô. Đó là gì? Nó bắt Gioan Tẩy Giả nhốt và sau đó chém đầu. Chúng ta thấy đó. Cho nên là trên con đường truyền giảng tin mừng, Đức Giê-xu cũng gặp những sự kháng cự của quyền lực của bóng tối. Chúa giảng một cái bài diễn từ về bánh hằng sống. Khi Chúa kết thúc là ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Rất nhiều môn đệ còn nhiễm phải bóng tối, cho nên nghe lời đó cảm thấy khó chịu và bỏ người đi, chỉ còn lại nhóm 12 và một ít môn đệ. Chẳng hạn như vậy. Cho nên thưa anh chị em, hãy sống làm sao trở thành những hiện thân của ánh sáng như Đức Kitô, hãy hoạt động và làm những công việc của ánh sáng để mang lại tin vui, nhất là ở trong một thế hệ mà người ta bị nhiễm phải cái bệnh, những cái bệnh của tin buồn, của tin sầu, của hung tín, của những điều tiêu cực, thì chúng mình là môn đệ của ánh sáng phải làm, phải hoạt động, phải nói những điều tiêu cực để có thể chữa lành được những vết thương, những tật quyền gây ra bởi thứ văn hóa tiêu cực mà Satan và các môn đệ của nó đã gieo rắc trong cõi nhân sinh của chúng mình. Amen.